trở lại sau một tuần lễ dài, thật dài nghỉ lễ. Cảm ơn quý khán giả nhiều lắm, vẫn còn giữ làn sóng AM 1290 KAZA. Trở lại sẽ là chương trình Luật pháp di trú với luật sư Nguyễn Kim Phượng từ văn phòng Empire Law Office. Quý khán giả có những câu hỏi thắc mắc gì về luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh nhập quốc tịch Hoa Kỳ, hoặc là làm giấy tờ di trúc, hợp đồng mua bán, hợp đồng mướn cơ sở thương mại, nhà cửa. Đây là chương trình trực tiếp, cho nên quý thính giả có những câu hỏi, thắc mắc gì cứ việc nhấc điện thoại lên, gọi vào đặt câu hỏi trực tiếp với luật sư Nguyễn Kim Phượng 408-947-7030, 408-947-7030, 408-947-7030. Sau tuần lễ độc lập Hoa Kỳ, luật sư có khỏe không ạ? Trở lại làm có quể quải không luật sư?
Đấy, chào Khánh Thi, xin kính chào quý vị thính giả. Quể quải gì?
Có đi đâu chơi không? Thường thường sau những ngày nghỉ lễ đi chơi nó quen rồi, để luật sư cái trở lại đi làm cái tự nhiên cảm thấy nó làm sao ấy, nó không có quen cái vụ đi làm.
Không sao, cái người tự nhiên cái máy vậy mà đặt vào cái sở làm thì tự nhiên nó hoạt động, nó cứ quay chóng chóng vậy đó.
Rồi được, còn đi chơi là ra đi chơi, còn đi làm là vô là không có ủi ủi hại phòng. Ôi vậy là luật
lại
sư.
Người rất là dễ.
Yeah.
Gì rồi nó cũng xong. Vâng, xin cảm ơn Khánh Thi rất là nhiều. Xin kính chào quý thính giả một lần nữa. Trở lại sau những ngày lễ nghỉ, tôi mong rằng là tất cả mọi người đã có những ngày thật bình an, vui chơi với gia đình, bạn bè và người thân, nhất là những người có gia đình thăm viếng ở xa thì rất là vui, phải không ạ? Gia đình rất là quan trọng đối với chúng ta, nhất là những người Việt Nam. Chúng ta rất là hiếu khách, rất là thương yêu gia đình, cho nên chúng ta cần phải biết rằng là đối với người thân, chúng ta phải lúc nào cũng ôm ấp trong lòng những cái tình thương đó, để chúng ta có thể có được những cái sự bình an trong cuộc sống. Ngày hôm nay tôi muốn nói về một cái vấn đề mà tôi nghĩ nhiều người đứng trong cái tình trạng như vậy, không phải chỉ là trong vấn đề này nhưng mà những cái vấn đề khác, không biết rằng là bước chân vào cái vũng nước đó hay là rút chân ra. Quý vị biết những người mà tới Hoa Kỳ này á, thì họ bước vào Hoa Kỳ, một là họ bước vào có một cái visa, rồi từ cái việc visa đó chúng ta lại phải chia ra làm hai. Cái visa đó là visa định cư hay là cái visa đó là cái visa thăm viếng. Visa thăm viếng chúng ta gọi là non-immigrant, cái visa định cư chúng ta gọi là immigrant visa. Rồi khi chúng ta ở Hoa Kỳ này một thời gian rồi, chúng ta có cái thẻ xanh rồi, chúng ta đi du lịch rồi, chúng ta trở lại, thì cái việc mà chúng ta trở lại với cái thẻ xanh đó, chúng ta không thể nào coi như là chúng ta bước vào Hoa Kỳ giống như những người mà định cư hay là không định cư ở Hoa Kỳ này bước vào Hoa Kỳ. Nó rất khác, tại vì chúng ta gọi là những người trở lại là thường trú dân trở lại nước Mỹ. Còn những người bước vào Hoa Kỳ là đi định cư hoặc là đi chơi, đi thăm viếng, gọi là visa, gọi là admissible. Tức là nếu họ tới cửa khẩu của Hoa Kỳ mà chính phủ Hoa Kỳ cho họ được nhập cư, được bước vào, gọi là admissible. Còn những người mà không được phép cho vào thì gọi là inadmissible. Những người mà bước vào Hoa Kỳ sau khi một thời gian đi chơi và bước vào có cái thẻ xanh, đó không phải là admissible, mà đó là vì họ trở lại từ một chuyến đi ngắn, rồi chúng ta được bước vào Hoa Kỳ vì chúng ta là thường trú nhân ở đây. Tại sao tôi đưa cái sự khác biệt đó để cho quý vị thấy trước khi tôi đi vào cái hồ sơ này thì quý vị sẽ hiểu. Rồi quý vị sẽ biết tại sao đứng ở cái vị trí như cái người này, quý vị phải làm như thế nào. Và nhiều người đứng ở vị trí như cái người này lắm, nhưng mà rồi quý vị phải làm cái gì cần thiết ngay cái lúc đó. Nhiều khi quý vị có rối trí quá, quý vị không biết quý vị làm sao và nói cái gì nữa. Nhưng trong thời gian tôi nói chuyện, nếu quý vị có những thắc mắc liên quan đến pháp luật, xin quý vị gọi số 408-947-7030, 408 947-7030 để đặt câu hỏi nhé. Ngày anh ấy tới từ quốc gia Dominican Republic và anh ấy lấy một người công dân Hoa Kỳ. Thì dựa trên cái giấy tờ lấy một người công dân Hoa Kỳ thì chúng ta nộp đơn để xin chuyển diện. Tức là cái anh này, anh ấy nộp đơn xin chuyển diện. Cái cô này có nộp đơn bảo lãnh anh ta. Thì khi anh ta nộp cái đơn xin chuyển diện thì quý vị biết trong đó họ có chừng 20 câu hỏi. Một trong những câu hỏi là mình đã có bao giờ bị bắt trong quá khứ hay không? Thì anh ta đề là không. Nhưng mà khi anh ta đi phỏng vấn, thì người nhân viên của chính phủ nói với anh ta rằng là trong những cái lịch sử về cái hồ sơ của anh ta cho thấy rằng là anh ta đã bị cáo trạng tội vì anh ta đã làm một cái giấy thông hành gian lận. Thì anh này anh mới được họ yêu cầu cho anh ta cho họ những cái giấy tờ về việc mà nó xảy ra về vấn đề gian lận. Khi mà quý vị có những cái vấn đề liên quan đến hình sự ở Hoa Kỳ này, hay là những vấn đề liên quan đến hình sự ở nơi quốc gia mà quý vị tới, Việt Nam, Pháp, Đức cái gì đó, mà nếu quý vị có những vấn đề hình sự thì họ sẽ biết và họ sẽ yêu cầu mình. Họ đây là văn phòng di trú, họ đây là Bộ An ninh Quốc gia, họ đây là Tổng lãnh sự. Họ sẽ yêu cầu mình cho họ coi những cái giấy tờ đó. Thì mình phải lấy cái tờ giấy cáo trạng, tức là cái tờ giấy complaint, và cái tờ giấy kết tội, tức là cái giấy conviction, hay ta còn gọi là disposition. Thì những cái tờ giấy đó sẽ cho họ thấy là quý vị bị cáo trạng ở cái tội gì, và cuối cùng thì mình bị kết tội là cái tội gì. Thì cái anh này, anh ấy phỏng vấn, anh đưa giấy tờ xong thì cái người nhân viên này họ cũng gọi là xem qua những giấy tờ xong rồi họ mới cho anh ta được trở thành người thường trú dân. Thì khi anh ta trở thành thường trú dân rồi thì một thời gian sau anh ta mới đi ra ngoại quốc, anh ta mới đi về Dominican Republic thăm viếng gia đình. Đến cái lúc anh ta bước vào phi trường trở lại, lúc đó không phải là anh ta bước vào với cái visa, vì anh ta lúc đó đã là thường trú dân rồi, cho nên mình không thể nào liệt kê anh ta gọi là admissible under visa, ha, mà là anh ta bước vào re-enter nước Mỹ, ha, rồi anh ta bị phỏng vấn bởi nhân viên hải quan ở phi trường. Nhân viên hải quan ở phi trường hỏi anh ta rằng là anh ta đã có bao giờ bị bắt chưa? Anh này anh ấy trả lời là anh bị bắt vào năm 1998 khi anh ấy nộp đơn để xin cái sổ thông hành, vì anh ta đã dùng cái giấy khai sinh giả và cái số an sinh xã hội giả của một người khác. Thì cái người này mới hỏi anh ta, người nhân viên này hỏi anh ta tại sao anh không có đề cái việc này ở trên cái tờ giấy xin làm thường trú dân của anh, tức là cái I-485 Adjustment of Status. Thì anh nói rằng là anh ấy nghĩ rằng là cái việc mà anh ấy bị bắt đó, nó không có liên quan gì đến cái vấn đề mà anh ấy nộp đơn để xin cái giấy sổ thông hành, bởi vì anh ấy tình nguyện xuất hiện ở văn phòng của làm việc về vấn đề giấy tờ passport sau khi vợ của anh đã nói với anh ta rằng là anh đang bị điều tra. Anh ấy nói rằng là anh ấy đi lăn tay rồi anh ấy đã được thả ra. Anh ấy cũng nói rằng là họ cũng không kết tội anh, và họ cũng không nói rằng là anh đã có gian lận về vấn đề sổ thông hành hay những vấn đề gì khác. Sau khi mà nhân viên ở phi trường họ phỏng vấn anh ấy rồi thì lúc đó họ mới đưa cho anh một cái trác tòa để anh ấy ra tòa di trú. Những người mà đi Việt Nam lâu thật lâu, chúng ta bước vào cửa khẩu vào phi trường, chúng ta được phỏng vấn bởi người nhân viên ở phi trường. Có người thì nói đi đâu lâu vậy? Mình trả lời tôi đi lâu là vì tôi phải về thăm bố mẹ của tôi. Tôi đi lâu là vì tôi phải về tôi giải quyết giấy tờ nhà cửa sổ sách của tôi. Tôi đi lâu là vì tôi bị thương rồi tôi phải ở nhà thương ở bên đó. Thì mình phải trình cho họ những cái giấy tờ, hay là mình có thể nói cho họ biết là tôi đi lâu vì tôi phải về thăm bố mẹ già của tôi hay lý do gì đó. Nếu cái người nhân viên đó họ chấp nhận cái lời mình nói thì họ đóng cái dấu rồi cho mình đi vào. Nếu cái người nhân viên đó họ không chấp nhận cái lời mình nói và họ thấy cái gì ở trên cái máy vi tính của họ thì họ nghĩ rằng là mình đã nói cái gì sai, thì họ sẽ làm thêm cái việc nữa là điều tra. Rồi nếu mình không có đủ điều kiện để bước vào Hoa Kỳ thì họ sẽ tống trác cái giấy tòa để đi ra tòa di trú. Khi họ tống trác cái giấy tòa để đưa mình ra tòa di trú thì ngay lúc này chúng quý vị cần phải có luật sư để giải diện cho mình. Quý vị cần phải lên tham khảo luật sư. Quý vị, nhiều người nghĩ rằng là tôi ra tòa, tôi thưa với tòa những gì xảy ra sự thật thì thôi xong rồi đâu có sao. Nhưng quý vị không biết rằng là ở trên những cái tòa như vậy, cái việc làm, cái phương cách làm nó rất là đòi hỏi nhiều cái sự kinh nghiệm, nhiều cái học thức, nhiều cái sự hiểu biết của một người luật sư để giúp cho quý vị được giải quyết vấn đề này.
Luật sư đợi Khánh Thi chút xíu nha. Dạ, Khánh Thi mời vị thính giả đang trên điện thoại đặt câu hỏi với luật sư Nguyễn Kim Phượng đi ạ.
Dạ, hello. Mời em. Dạ, em mới về California from Texas. Dạ, em mới mua chiếc xe cỡ 4 tháng nay rồi. Dạ, 2007 Lexus IS350. Còn cái ở the used car dealership. And cái used car dealership, đầu tiên em mua chiếc xe đó về. Cái tiền đầu tiên thì em phải đem lại cho nó something's wrong with the car. Và nó không chịu sửa anything. So basically em bỏ tiền lại em sửa rồi bây giờ cái máy nó bị blew out. So em có làm gì được không nhỉ?
Nếu tôi hiểu câu hỏi của anh, đây là câu hỏi của anh. Anh đi tới cái hãng xe Lexus, anh mua một cái xe dùng, xe đã được dùng rồi đúng không?
No, không phải hãng xe Lexus, hãng used car dealership. It's one of a different used car dealership.
Okay, anh đi tới một cái nơi công ty nào đó bán xe, anh mua một cái xe Lexus mà đã được dùng trong quá khứ rồi đúng không? Chúng
yeah.
Gọi là used car, right? Rồi.
Yes, used car.
Used car. Rồi anh mang cái xe đó về rồi anh thấy có chuyện gì sai, cái anh đưa lại cho cái chỗ này, anh nói cái xe này có vấn đề gì sai thì cái chỗ này họ từ chối, họ nói là không có gì sai hết. Rồi thì là anh tự động anh đi anh sửa cái xe rồi bây giờ anh mới biết rằng là cái máy này nó hư đúng không?
Yeah.
Ok. Tôi trả lời với anh như thế này. Cái việc đầu tiên đó khi anh đi mua một cái xe used car đó thì anh phải nhìn vào cái điều kiện của cái xe. Tức là cái nơi này họ sẽ nói rằng là anh mua cái xe này as is, máy móc như vậy không thì sao tôi không biết được, cái đó tôi không biết được. Tôi phải nói là anh phải nhìn lại những cái giấy tờ đó là thứ nhất. Cái việc thứ hai là khi anh nói cái xe này nó có vấn đề gì sai mà anh tới anh đưa cho họ, anh nói với họ là xe này sai. Thì tại sao ngay lúc đó anh không có cố tình đi tới bắt buộc họ phải xem là cái xe này nó sai như thế nào và họ nói nó không sai như thế nào. Cái câu chuyện giữa anh và cái nơi này làm sao tôi có thể biết rằng là để có thể trả lời cho anh mà nó dựa vào cái câu chuyện đó mà nó ra bao nhiêu chuyện khác. Bây giờ cái vấn đề thứ ba là anh đem cái xe này đi sửa thì cái người mà sửa cái xe của anh đó thì tôi cũng không biết là họ là mechanic như thế nào và họ sửa như thế nào, nhưng mà những cái đó nó sẽ xuất hiện ra trên cái bằng chứng khi mà anh đưa cái hồ sơ này ra tòa. Vì cái việc mà nếu cái máy xe nó hư, nó không phải là một cái số tiền nhỏ, và cái việc mà phải sửa cái xe này nó không phải là một cái việc nhỏ. Nhưng mà anh nói với tôi là anh cái mua cái xe này 6-7 ngày nữa tôi không biết. Nhưng mà nếu nó ít hơn cái số tiền mà small claim cho phép thì anh làm cái small claim đưa cái này người ra tòa. Nếu cái hồ sơ này anh có những cái dữ kiện cho thấy là cái nơi bán xe cho anh là sai, trong một cái thời gian giới hạn tôi chỉ có thể trả lời được như vậy thôi. Còn nếu anh muốn biết thêm những cái chi tiết và như thế nào thì anh có thể làm hẹn lên tham khảo nhé. Cảm ơn câu hỏi của anh. Trở lại với Khánh Thi.
Dạ, rồi. Tại vì Khánh Thi nhìn thấy anh vẫn còn giữ đường dây, sợ anh có câu hỏi nào. Dạ, cảm ơn luật sư, cảm ơn anh nhiều lắm. Quý thính giả vẫn đang nghe chương trình Luật pháp di trú với luật sư Nguyễn Kim Phượng. Có câu hỏi thắc mắc nào liên quan đến luật gia đình, luật di trú hoặc là tai nạn xe cộ bảo lãnh nhập quốc tịch Hoa Kỳ, gọi vào đặt câu hỏi trực tiếp với luật sư Nguyễn Kim Phượng. 408-947-7030, 408-947-7030, trở lại với luật sư ạ.
Thì khi ra tòa, đây là cái lý do tại sao cái hồ sơ này đưa lên trên tòa kháng cáo di trú. Tòa kháng cáo di trú là Board of Immigration Appeal. Thì khi đi ra tòa thì quý vị biết cái tờ cáo trạng này là mình tới Mỹ ngày nào, mình là thường trú nhân ngày nào, mình đã làm cái gì sai, tất cả những cái cáo trạng đó. Thì anh thì chánh án ở trên tòa di trú mới nói rằng là dựa trên cái tờ giấy cáo trạng thì Bộ An ninh Quốc gia nói rằng là anh không được vào Mỹ vì anh đã làm cái việc gian lận, và vì vậy cái việc mà anh trở thành thường trú dân nó không có được hợp thức hóa. Thì ra tòa anh ta từ chối tất cả những gì mà trên tờ giấy đã nói. Nhưng mà người chánh án của di trú họ quyết định rằng là anh đã chưa bao giờ được làm thường trú dân, tại vì khi anh nộp đơn xin làm thường trú nhân, anh đã mang cái tội nói dối. Anh đã nói rằng là anh là cái người thường công dân Hoa Kỳ vì anh biết khi anh mua cái giấy khai sinh giả đó, vì anh biết khi anh mua cái giấy an sinh xã hội giả đó, và anh đã không có nói rằng là anh đã có bị bắt ở trên cái tờ giấy an sinh, cái tờ giấy I-485, cái tờ giấy chuyển diện, khi anh nộp cái giấy ra vào trong Sở Di trú và Công dân Hoa Kỳ. Và dựa vào cái vấn đề đó, chánh án ở trên tòa di trú nói, vì vậy anh không phải là một cái người thường trú dân trở lại Hoa Kỳ sau một thời gian ngắn hạn, nhưng mà anh coi như là một cái người vừa mới bước vào Hoa Kỳ. Và vì anh vừa bước vào Hoa Kỳ dưới cái dạng là người coi như là không được quyền phép vào Hoa Kỳ, thì anh bị kết cái tội dưới cái điều luật 212A của Bộ Luật Di trú và Công dân Hoa Kỳ. Và sau đó thì chánh án ở trên tòa di trú mới nói rằng là anh này, anh ấy đã không được có cái giấy tờ hợp pháp để bước vào Hoa Kỳ, và vì vậy anh ấy bị trục xuất. Và thêm vào đó, trước khi anh bị trục xuất thì chánh án phải xem rằng là anh có những cái điều luật nào di trú để mà cho anh được xin bãi dưới cái vấn đề mà gian dối hay vấn đề gì đó sai của anh ta hay không. Thì chánh án không thấy là anh ta có được cái cơ hội để mà xin bãi, thì cuối cùng chánh án mới ra lệnh cho anh ta bị trục xuất. Đó là cái cách làm việc và cái quá trình ở trên tòa. Nhưng quý vị có thể giải quyết cái vấn đề này được nếu quý vị có luật sư đại diện cho mình. Tôi không biết rằng là lúc thời gian anh này anh ấy đi ra tòa di trú anh có luật sư hay không, nhưng ít ra anh ấy gửi giấy tờ kháng cáo, và anh ấy gửi giấy tờ kháng cáo để nói rằng là anh ấy là một người đã có thường trú dân được phép, có cái thẻ xanh. Thì khi mà Bộ Di trú và Công dân Hoa Kỳ cáo trạng anh ấy là cái người sẽ phải bị trục xuất dưới cái điều khoản 212A, giống như anh là một cái người vừa bước vào Hoa Kỳ để nhập cư vậy, thì vì anh ấy không phải là dưới cái dạng đó, cho nên anh ấy xin Bộ Di trú và Bộ An ninh Bộ kháng cáo, chứ Bộ kháng cáo của Di trú xem lại rằng là anh ấy có là thường trú dân hay không. Nếu anh ấy là thường trú dân thì tại sao lại cáo trạng anh dưới một cái tội khác, dưới một cái điều khoản khác ha? Và Bộ kháng cáo của Di trú và nói rằng là anh ta là một người có cái thẻ xanh, là một người thường trú dân, thì không có thể coi như là anh ta bước vào Hoa Kỳ giống như là những người lần đầu tiên bước vào Hoa Kỳ có cái visa vậy. Và vì vậy trạng anh ta, cáo trạng anh ta dưới cái lỗi, dưới cái điều khoản 212A với cái lỗi là đã không được nhập cư thì nó không đúng. Ngoại trừ anh ta có được những cái sự ngoại lệ ở dưới điều khoản 101A13C của bộ luật. Đây là cái cách làm việc, và quý vị biết khi mà chúng ta nói đến những cái điều luật thì cái người luật sư họ phải đọc, họ phải nhìn vào tất cả những cái dữ kiện trong cái hồ sơ để quyết định rằng là cái việc mà mình đang bị đối diện với sẽ phải giải quyết như thế nào và điều luật cho phép mình được giải quyết như thế nào. Vì vậy khi quý vị có những vấn đề liên quan đến pháp luật, quý vị cần phải gọi cho luật sư. Quý vị có thể gọi cho chúng tôi ở số 408-947-7717 là điện thoại của văn phòng Empire Law Offices. Và tôi là luật sư Nguyễn Kim Phượng cùng với những luật sư khác ở văn phòng sẽ giúp cho quý vị giải quyết những vấn đề liên quan đến di trú, đến những hồ sơ bị trục xuất, đến những giấy tờ chuyển diện, đến những giấy tờ để trở thành công dân Hoa Kỳ, đến những giấy tờ mở hồ sơ lại vì có chuyện vấn đề gì đó trong quá khứ đã không được giải quyết. Cho nên nếu quý vị có những thắc mắc liên quan đến pháp luật về di trú, quý vị có thể gọi cho chúng tôi số 408-947-7717. Chúng tôi có những luật sư làm về vấn đề hình sự, về vấn đề tố tụng dân sự, những vấn đề về luật gia đình. Lâu lắm rồi chúng ta cũng không nói chuyện về luật gia đình, tại tôi biết đó là một cái chủ đề nhiều người không muốn nói đến. Những bước tuần liên quan đến bạo hành trong gia đình là những cái chủ đề mà có lẽ nhiều người cũng không có nói tới. Trong tuần tới tôi sẽ có cơ hội mời một vị thính giả, một vị khách ở Bộ An sinh Xã hội. Nhiều người có những cái vấn đề liên quan đến an sinh xã hội quá. Tôi thì không làm về những cái điều luật này, nhưng tôi cũng mời cái vị khách của chúng ta đã được nói chuyện với cô ta 2 năm về trước. Và tôi không thể tưởng tượng thời gian đi mau kinh khủng. Thì tôi mời cô ta trở lại để nói chuyện với quý vị về những vấn đề liên quan đến an sinh xã hội. Cho nên nếu quý vị nào có những thắc mắc về vấn đề này, quý vị có thể đặt câu hỏi với cô ta ở trong giờ phát thanh vào tuần tới nhé. Tôi sẽ cho biết ngày nào để mà chúng ta có thể lắng nghe và đặt câu hỏi nhé. Và nếu quý vị có những thắc mắc liên quan đến pháp luật, xin quý vị gọi số 408-947. 7030 chăm sóc phát thanh 4089477030. Khi chúng ta nói đến điều luật 101A13C, đó là điều luật của Bộ Di trú và Công dân Hoa Kỳ, thì luật này nói rằng là một người được phép bước vào Hoa Kỳ mà đã có cái thái dạng thường trú nhân không được coi như là một người bước vào Hoa Kỳ để xin được ở lại Hoa Kỳ này với những cái mục đích dưới điều luật di trú, trừ khi cái người này đã gọi là từ bỏ cái dạng thường trú nhân. Cái chuyện này nó xảy ra khi mà những người có thường trú nhân mà đi ở ngoài Hoa Kỳ quá lâu, trên một năm. Cái thứ hai, nếu cái người thường trú nhân này đã tiếp tục ở ngoài nước Hoa Kỳ quá 180 ngày, tức là 6 tháng phải không? Cho nên tôi vẫn nói là đi ra khỏi nước Mỹ mà đi quá 6 tháng khi trở về, quý vị sẽ có cái vấn đề là vì vậy. Cái thứ ba, cái người này đã làm những cái hành động bất hợp pháp sau khi đã rời khỏi nước Mỹ. Cái thứ tư, những người này rời khỏi nước Mỹ trong khi họ đang ở dưới cái quá trình đang bị trục xuất. Rồi cái thứ năm là người này đã bị kết một cái tội hình sự mà được chỉ định dưới cái điều khoản 212A2, trừ khi cái hình sự đó đã được cho phép và có những cái sự giải quyết dưới điều khoản 212H hay là 240A lớn A nhỏ, hay là cái người này đang cố tình muốn bước vào một cái nơi mà người nhân viên của sở di trú đã ấn định cho họ ở một cái nơi khác, hay họ không có được nhập cư sau khi đã bị kiểm soát và tham khảo bởi nhân viên sở di trú và công dân Hoa Kỳ ở phi trường. Quý vị thấy cái điều khoản này nó nói những cái điểm như vậy, đưa ra những cái điểm như vậy để cho quý vị thấy rằng là khi chúng ta là những người thường trú nhân, chúng ta phải biết là cái dạng đó nó làm cho mình có được những cái quyền lợi gì. Và nếu chúng ta không muốn bị những cái phức tạp như vậy thì chúng ta hãy trở thành công dân Hoa Kỳ. Thời gian không có bao lâu cả, chỉ có 5 năm thôi hoặc là 3 năm thôi, thì chúng ta phải lợi dụng những cái cơ hội này để trở thành công dân Hoa Kỳ. Trở thành công dân Hoa Kỳ thì chúng ta phải nộp một cái đơn rất là dài ngày hôm nay, và nó có lẽ sẽ còn dài hơn nữa, và cái chi phí nó còn sẽ nhiều hơn nữa. Nói này, tôi nhớ rằng là cái chương trình EB-5, đó là cái chương trình mà đầu tư trên đất Mỹ đó, những người mà đang cần có cơ hội để bước vào Hoa Kỳ này đầu tư với cái số tiền 500.000 ha, là chúng ta mua một cái cổ phần của cái trung tâm mà di trú đã chấp thuận cho họ được đưa những cổ phần đó ra bán là 500.000. Nếu quý vị thấy cái số đó là nhiều thì quý vị chờ vài tháng nữa nó sẽ tăng lên 800.000. Nó tăng lên 800.000 rồi quý vị sẽ thấy là nó khó khăn hơn. Tại vì có thể di trú và công dân Hoa Kỳ nghĩ ngày hôm nay kinh tế ở Hoa Kỳ đã tốt rồi, họ có thể tăng số tiền đó lên và làm cho nó khó khăn hơn. Cho nên nếu quý vị có những người thân và gia đình muốn đầu tư trên đất Mỹ, hãy làm cái việc này sớm càng tốt. Còn những người mà muốn mua thương mại, tự làm thương mại lấy, thì phải bỏ ra $1,000,000. Và cái số tiền đó phải dùng cho tất cả những cái gì liên quan đến cái thương mại mà mình mua, mà mình làm. Chứ không phải là tôi bỏ ra, tôi có 1,000,000 đây này, nhưng mà tôi làm chừng 200-300 ngàn còn lại thì tôi để đó, không được nhé. Nó rất là khó khăn trong cái việc làm này. Cho nên nếu quý vị có những thắc mắc liên quan đến những vấn đề này, quý vị có thể gọi cho chúng tôi ở số 408-947-7030 trong giờ phát thanh, hoặc ở trong giờ làm việc là 408-947-7717, 408-947-7717. Thì cái anh này, vì anh ấy dùng những cái giấy tờ giả, quý vị thấy những cái việc này lúc nào nó cũng xảy ra và nó cũng trở lại để mà nó haunt mình, tức là nó đi theo mình để mà nó làm cho mình rối trí lên, cuộc sống mình nó được bất, nó không có được an bình, nó bất an. Cho nên chúng ta phải xem cái việc mà chúng ta làm đó, cái hậu quả đằng sau lưng nó như thế nào. Tôi biết rất là nhiều người đứng ở một cái tình trạng rất là khó khăn ngày hôm nay. Là vì khi chúng ta làm, chúng ta nghe những người khác nói, ồ làm như vậy thì được, làm như vậy thì tốt. Nhưng mà quý vị đâu có thấy rằng là cái việc mình làm sai đó, nó sẽ trở lại, nó sẽ trở lại để mà nó đi theo mình bao nhiêu năm ngày tháng nữa. nó làm cho gia đình loạn cả lên, nó làm cho cuộc sống mình nó không được an bình. Tại sao phải làm như vậy? Tại sao phải đi đến cái mức độ như vậy? Tại sao chúng ta không đi cái đường nó đúng cho một tí, để mà chúng ta không phải bị những cái sự phức tạp trong cuộc sống? Tại sao phải làm những cái đường ngắn gọn mà nó không đáng như thế? Tôi không thể nào nói rõ ràng ra hết để cho quý vị hiểu, những quý vị biết là tôi muốn nói đến cái việc gì rồi. Quý vị cần phải làm giấy tờ cho nó. Vì những cái giấy tờ đó mà nó không đúng thì nó chỉ làm hại cho cái cuộc sống của mình thêm thôi. Cho nên nếu quý vị có những thắc mắc liên quan đến vấn đề pháp luật, quý vị đừng có ngần ngại gọi cho chúng tôi ở số 408-947-7717. Giờ của chúng tôi mở cửa là từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều. Cho nên nếu quý vị gọi sớm hơn như vậy, quý vị có thể để lời nhắn rồi nhân viên của chúng tôi sẽ gọi lại cho quý vị. 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều là giờ điện thoại của chúng tôi được trả lời. Cho nên nếu quý vị có những thắc mắc liên quan đến pháp luật trong giờ phát thanh, quý vị có thể gọi số 408-947-7030, 408-947-7030. Nhưng cũng sắp hết rồi. Ngày hôm nay thì tôi thấy rằng là rất là nhiều người trở lại đi làm, cho nên chúng ta cũng sẽ có một cái ngày rất là bận rộn. Mong rằng là quý vị cũng để thời gian ra nghỉ một vài phút, uống một vài ly nước để cho cái thời gian của mình nó không có mệt mỏi quá, rồi chúng ta có được một ngày thật là an bình, thật là hạnh phúc nhé. Cảm ơn quý vị rất là nhiều. Trở lại với Khánh Thi, xin cảm ơn quý vị.
Khánh Thi cảm ơn luật sư Nguyễn Kim Phượng nhiều lắm. Hẹn gặp lại luật sư Nguyễn Kim Phượng tối nay 8 giờ chương trình Dạ Thanh. Nói chuyện về vấn đề tiền bạc, hoạch định tài chính nữa. Sáng thì có chương trình luật pháp này. Nếu quý thính giả có những câu hỏi, thắc mắc hoặc là cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý, gọi về văn phòng Empire Law Office với luật sư Nguyễn Kim Phượng, luật di trú, luật gia đình hoặc là tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh nhập quốc tịch Hoa Kỳ, làm giấy tờ di trúc hoặc là hợp đồng mua bán, hợp đồng mướn cơ sở thương mại nhà cửa, gọi về cho văn phòng Empire Office với luật sư Nguyễn Kim Phượng 408-947-7717, 408-947-7717. Cảm ơn luật sư Nguyễn Kim Phượng nhiều lắm. Chúc cho luật sư Nguyễn Kim Phượng có thêm một ngày nữa, một tuần mới thật là nhiều sức khỏe và bình an nha.
Vâng, xin cảm ơn Khánh Thi, kính chào quý vị.
Cảm ơn quý thính giả đã đón nghe chương trình luật pháp di trú với luật sư Nguyễn Kim Phượng. Có bất cứ câu hỏi nào, quý thính giả đừng ngần ngại, cứ nhấc điện thoại lên gọi về văn phòng Empire Law Office. Luật sư sẽ hướng dẫn quý thính giả, không có tốn tiền gì cả nhé. Tại vì những câu hỏi quý thính giả cần trả lời, không phải là cứ câu hỏi nào là tiền bạc đâu. Cho nên quý thính giả cũng đừng có lo lắng gì hết. Gặp trục trặc rắc rối, cần hướng dẫn về pháp lý, nhấc điện thoại lên gọi cho luật sư Nguyễn Kim Phượng. Luật sư Nguyễn Kim Phượng sẽ giải thích cho quý thính giả cái cách mình giải quyết như thế nào nhé. 408-947-7717, 408-947-7717. Địa chỉ của văn phòng Empire Law Office tọa lạc tại 55 East Empire Street, ngay góc đường số 2, thành phố San Jose. 408-947-7717, 408-947-7717. Chúc cho tất cả quý thính giả gặp nhiều may mắn sang một ngày mới, sang một tuần mới, nhiều sức khỏe và bình an.